như cánh bướm với ngàn hoa, chúng gửi cho nhau những tín hiệu chân thành. Con cần ân sủng của Chúa để giúp con đừng trang điểm sai, đừng gửi những tín hiệu làm kẻ khác lầm đường, và nhất là không bao giờ lấy nhân đức như một thứ trang điểm, vì chẳng có cuộc thu hút nào lầm đường mà không dẫn tới thương đau.
Eva đã trang điểm bằng những ước mơ sai, còn Adam thì lầm lẫn dã từ lời Kinh Thánh, nên địa đàng, táo hồng không đủ ấm cho cuộc tình gian nan. Trái táo và khăn tang. Thơ Nguyễn Tầm Thường, linh mục Nguyễn Quang phổ nhạc, và do chính người phổ nhạc đưa ta vào lời ca gợi ý.
Yêu màu áo lụa xanh, dã từ lời Kinh Thánh, tóc mây thơm hương mời, gọi tôi ra biển khơi. Nhưng tóc đã bay rối trên biển đời gió lộng, nhưng tóc đã bay rối trên biển đời gió lộng. Trên tay trái táo hồng, tôi ngồi buồn cúi mặt, táo hồng in vết cắn, áo lụa thành gian nan. Dã từ lời thiên đàng, Adam ngồi cúi mặt, táo hồng cầm trên tay, hương táo không đủ ấm cho cuộc tình đắng cay. Theo màu áo lụa bay, dã từ lời Kinh Thánh, tà áo lụa mỏng manh, sương xa về gió lạnh, chẳng đủ đời tôi ấm. Sương xa về gió lạnh, chẳng đủ ấm đời tôi. Tôi im lặng âm thầm trên lũng đồi đơn côi, áo lụa hết xanh rồi, thành khăn tang quạnh hiu. Áo lụa hết xanh rồi, thành khăn tang quạnh hiu. Trái táo hồng, tôi ngồi buồn cúi mặt, táo hồng in vết cắn, áo lụa thành gian nan. Dã từ lời thiên đàng, Adam ngồi cúi mặt, táo hồng cầm trên tay, hương táo cho cuộc tình đắng cay. Theo màu áo lụa bay ra từ lời kinh thánh, tà áo lụa mỏng manh sương xa về gió lạnh, chẳng đủ đời tôi ấm. Sương xa về gió lạnh, chẳng đủ ấm đời tôi. Tôi im lặng âm thầm trên lũng đồi đơn côi, áo lụa hết xanh rồi, thành khăn tang quạnh hiu. Áo lụa hết xanh rồi, thành khăn tang quạnh hiu.
Để tự do và hạnh phúc hơn. Bỗng thoáng thấy bóng ngựa phóng qua. Nhà đạo sĩ bàng hoàng vì kẻ trên lưng ngựa chính là người bạn thuở xưa cùng nhau tầm thầy học đạo. Cất tiếng gọi mà bóng ngựa cứ nước kiệu phóng đi như bay. Băn khoăn về người bạn cũ thuở nào, nhà đạo sĩ lên đường xuôi phương Nam tìm ngọn núi có am thất của kẻ độc môn. Tới nơi, nhân gian cho ông biết am thất không còn ai trông coi, kẻ trụ trì đã chết rồi. Tính ra, nhà đạo sĩ thấy ngày chết của kẻ độc môn đúng là đêm có bóng ngựa hiện về. Ngày xưa, hai người có một lời hứa. Ai chết trước sẽ về báo cho kẻ ở lại biết thế giới bên kia thế nào. Đêm đó, bên am thất, vào lúc ánh trăng bạc, hạ tuần mềm mại trên rừng cây, bỗng có bóng người cầm tay nhà đạo sĩ dắt đi. Lại chính hồn người bạn đồng môn hiện về. Này, này bạn cũ, xin nói cho tôi biết thế giới bên kia như thế nào. Hồn người chết không trả lời, lẳng lặng kéo nhà đạo sĩ theo mình. Qua khu rừng, rồi một hoang địa, có tiếng nói từ đâu đó. Đi về phía đông 10 trượng, vào đường hầm, xuống 100 bước, đi lên. Rồi về phía nam. Thoát chốc, hồn người bạn đồng môn biến mất bất ngờ như khi hiện đến, đẩy nhà đạo sĩ vào thế giới kỳ quái. Lạc trong quan tưởng mộng mị, con đường về thế giới bên kia bắt đầu. Cứ theo tiếng gọi quyền bí dẫn đi, nhà đạo sĩ hỏi tiếng vọng. Thiên đàng đâu? Tiếng vọng dẫn ông qua nhà, qua cửa. Ông nghe có tiếng cầu kinh. Trời đổ mưa. Ngoài cánh đồng có người làm việc. Hoàng hôn xuống, bình minh lên. Bé thơ ngồi xem mẹ xây bột bên khuôn cửa. Êm ả, thanh bình. Một quang cảnh tương tự như cuộc sống bình thường trên dương thế đang diễn ra. Đó, người đang đi qua thiên đàng đó. Nhà đạo sĩ không thấy chi thần tiên như người ta nói, không có biểu công biểu khúc nghe thường, không có yến tiệc linh đình. Kỳ lạ quá! Thiên đàng có vậy thôi sao? Còn quá ngục thế nào? Ông ngạc nhiên về những hình ảnh thiên đàng mà ông vẫn dạy trong những bài thuyết giảng của ông. Ông ngỡ rằng thiên đàng phải là chốn yến tiệc, vui chơi chứ. Qua thiên đàng rồi, tiếng vọng dẫn ông sang thế giới khác. Chập chờn, nhà đạo sĩ lạc vào một vùng như quan tưởng. Khắp cả là những tòa nhà sang trọng. Người ta ca hát, nhảy múa thâu đêm suốt sáng, yến tiệc tưng bừng. Chỗ nào cũng là xa hoa, phấn hương. Có phải đây mới là thiên đàng chứ? Ông ngạc nhiên không hiểu nơi này là gì mà tưng bừng thế. Nhưng có tiếng bí mật trả lời ông. Không, đây là quả ngục. Qua sảnh đường, nhà đạo sĩ chợt thấy có người quen. Thì ra, chính hồn người bạn cũ năm xưa. Người bạn đồng môn ấy đang ngậm miệng, cố nuốt những dòng rượu chảy nhễ nhại. Trên nền cẩm thạch bóng láng, đoàn vũ nữ nhảy múa không ngừng. Nhóm người khác đang chia nhau tiền bạc. Tiền đâu mà nhiều thế? Họ đếm thâu đêm suốt sáng không hết. Kìa, chỗ nọ, đoàn nhạc công mồ hôi nhễ nhại quằn quại trên tiếng đàn. Họ ăn chơi không ngơi nghỉ. Thế này nghĩa là gì? Đâu là thiên đàng? Đâu là quả ngục? Được giác ngộ, nhà đạo sĩ thấy những gì hiểu về thiên đàng, quả ngục của ông xưa kia non nớt quá. Ông vẫn nghĩ rằng thiên đàng là nơi không phải làm việc, chỉ có ăn chơi, tung tăng nhàn hạ suốt ngày. Quả ngục mới là nơi cực hình, không có ăn chơi, chỉ quần quật làm việc. Bây giờ trái ngược lại. Nhưng ông đã hiểu. Cái bi thương hệ tại là thiên đàng có tự do, quả ngục là đường một chiều, không có chọn lựa. Ông thấy người bạn cũ sống trong căn nhà lộng lẫy, không phải làm việc gì, chung quanh là nhạc khúc chập chình. Mới đầu ông nghĩ vậy thì hạnh phúc quá. Nhưng hồi lâu, lâu nữa, một ngày, hai ngày, rồi một năm, hai năm, nếu dòng rượu cứ suốt ngày đêm tuôn chảy và người bạn cũ của ông cứ phải quằn quại uống như thế suốt năm này qua năm nọ thì sao? Ông ớn đến lạnh người. Nhìn chung quanh, ông thấy quả là một thế giới kinh hoàng. Tốp người đang khư vũ kia cứ quằn quại trong điệu nhạc, ngày này qua ngày nọ. Họ không được đi đâu, không phải làm gì. Đời họ bây giờ chỉ là khiêu vũ ngày đêm. Ông đứng nhìn những khuôn mặt thất thần. Họ đã ở đây bao lâu? Họ phải đếm tiền thế kia từ thế kỷ nào? Chung quanh ông không còn là hạnh phúc vì tiếng đàn, vì những khăn bàn bằng lụa quý, những chén ngà chạm vàng nữa. Ông thấy một thế giới cô độc khủng khiếp. Nhìn người bạn cũ, nhà đạo sĩ thấy đôi mắt đỏ ngầu, lờ đờ. Nhưng ông ta không nghĩ được, dòng rượu cứ chảy và ông cứ ân ực mà uống. Một thế giới không còn tự do. Những ngày còn lại cuối đời của nhà đạo sĩ, ông nhìn lại những lời giảng thuyết của ông ngày xưa thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Ông thấy những suy tư ấy non yếu quá. Trầm ngâm hơn, ông viết cho người môn sinh của mình về thiên đàng và quả ngục như sau.
Con thân mến, như con thấy đó, như vậy thiên đàng là nối tiếp hạnh phúc chúng ta sống trên cõi trần, và hỏa ngục là xây tiếp những gì nô lệ nội tâm chúng ta đang xây dở dang lúc chúng ta chết. Tội là ta đưa một đam mê thành lý tưởng để theo, còn hạnh phúc là sự hài hòa của mọi thứ say mê. Thí dụ như tình yêu, tình dục, lòng thèm muốn, ghen tương, hoặc ngay cả là nhan sắc, tiền bạc, hoặc là giận hờn, sức khỏe, trí tuệ, vật chất hay tinh thần. Tất cả những thứ đó làm nên con người chúng ta. Hạnh phúc là khi ta quân bình và hài hòa với tất cả, chẳng hạn như nhan sắc. Thật sự, đó là nghệ thuật. Nó đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người. Nhưng mà nhan sắc, nó cần phải hài hòa trong nhân đức, trong thật thà, trong sự đoan trang. Khi mà con người đưa nhan sắc thành lý tưởng cao nhất, để rồi đi theo nó, thì cũng giống như một bức tranh, nó chỉ còn có một màu thôi. Cái màu nhan sắc nó sẽ tiêu diệt tất cả những đường chỉ, những màu thêu khác. Và lúc ấy thì có thể lòng thương xót sẽ chết trước cửa nhà của những người nghèo khó. Rồi lòng bao dung sẽ bị nhận chìm đi và tự kiêu nó sẽ dâng lên. Con sẽ dùng mọi tiền bạc chỉ để đi tìm nhan sắc mà thôi. Con có thể tốn phí thời giờ, con có thể lỗi công bình, vì con không còn lòng thương xót, không còn đoan trang, không còn bao dung, chỉ vì nhan sắc, nhan sắc. Thí dụ như ghen tị, nếu không có một chút ghen, thì có lẽ cuộc sống cũng khô khan lắm. Thí dụ như tình dục, con người sẽ đi về đâu nếu không có tình dục? Hoặc sự giận hờn cũng vậy. Nó cho người ta những giây phút chúng ta có thể gọi là đau thương, êm ái. Tất cả cần phải có, nhưng mà nó phải hài hòa. Như con thấy đó, hỏa ngục là nơi không có hài hòa. Kẻ nhảy múa là thâu đêm suốt sáng nhảy múa. Kẻ uống rượu là phải uống triền miên. Bởi vì khi sống, họ đã chọn một đam mê đó rồi đưa lên thành một lý tưởng để theo. Thì khi chết là họ lấy cái lý tưởng đó mà sống. Như vậy thì con thấy hỏa ngục hệ tại ở chỗ không hài hòa đó. Tội làm con người chúng ta mất hạnh phúc. Nhưng mất hạnh phúc bằng cách nào? Tội là thần tượng hóa một đam mê. Khi một đam mê được đưa lên cao thành thần tượng, thì nó sẽ thống trị mọi thứ suy tư khác. Cả ấy lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nỗi đam mê đó. Và đam mê độc tài này, nó sẽ đẩy con người vào hành động, không còn lựa chọn nữa. Lúc đó con người sẽ mất tự do. Khi bị đam mê điều khiển thì cuộc sống thành đường một chiều. Và trên đường một chiều này, hễ ca múa là thâu đêm suốt sáng ca múa. Hễ say đắm tình dục thì ngụp lặn trong dục tính. Con thấy sự hài hòa bị tan vỡ. Vì thế mà trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 2 câu 19, thì Ngài nói thế này. Nô lệ là kẻ để cho bất cứ sự gì đó nó thống trị mình. Thí dụ còn thấy nữa. Khi của cải bị cô lập một mình, nghĩa là lúc mà chúng ta lại dựng nên một bức tường cao và đặt của cải lên trên đó làm thần tượng, thì lúc đó người ta có thể xa cách sự độ lượng, xa cách lòng thật thà, xa cách tâm tình bao dung. Và lúc đó, thì của cải đó nó cô lập con người đó, nó làm cho họ không còn bè bạn và nó trở nên một sự độc tài thống trị. Lúc ấy, như con thấy, của cải đó nó trả thù lại kẻ đã cất đi những liên hệ mà nó phải có bằng cách nô lệ hóa người làm chủ chính nó. Cũng như nghi ngờ, thật sự nghi ngờ không phải là một điều xấu. Bởi vì triết học nói rằng nghi ngờ là khởi điểm của sự khôn ngoan. Cho nên nghi ngờ thì cần phải đi đôi với thành thật và lòng độ lượng. Thì nghi ngờ đó có thể trở thành một điểm tốt, nó là sự khôn ngoan. Như vậy con lại thấy đó sự hài hòa cần thiết biết bao. Cũng như con thấy, có sức mạnh nhưng thiếu tâm hồn thì sẽ trở thành hung bạo. Tình dục đi với lề luật sẽ phong phú hóa tình yêu. Tự bản chất, tất cả đã được sinh ra trong những liên hệ hài hòa ấy. Khi ta chọn một mà thôi, rồi đưa lên cao trở thành đam mê, thì đời sống sẽ nghiêng đổ.
Nhà đạo sĩ thấy nơi ông đi qua mà tiếng nói nhiệm màu bảo ông là thiên đàng. Có gì đặc biệt đâu. Cũng đồng lúa, mưa và nắng. Có người tát nước bên dòng sông. Bây giờ, ông hiểu ý sâu xa mà tiếng nói nhiệm màu dạy ông. Thiên đàng, nơi ông đã đi qua đó, bình thường thôi. Có em bé rong chơi, có con diều bay. Ý nghĩa của sự bình thường đó là ở đấy không có cưỡng chế độc đoán. Thiên đàng là sự tự do nội tâm. Quả ngục là tiếp tục cái thú vui độc đoán lúc còn sống. Như người mê rượu thì sẽ suốt ngày đêm phải uống rượu tiếp. Người mê nhảy múa sẽ suốt tháng cứ nhảy múa liên miên. Kẻ mê tiền thì khi chết rồi không được làm gì cả. Cứ đem tiền hết năm này qua năm nọ. Nhà đạo sĩ muốn nói cho người môn sinh của ông về thiên đàng là gì? Quả ngục là gì? Trong cái nhìn suy tư về tự do và độc đoán của đam mê. Đọc kỹ những gì đã viết, ông thấy những suy tư đó cũng chẳng có gì mới. Kinh Thánh đã nói đến rồi. Nhìn lại những trang chữ viết, ông lại nhớ tới lời Kinh Thánh. Nếu họ không tin lời của Mai Sen và các tiên tri, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Luca chương 16 câu 31. Điều ấy làm nhà đạo sĩ ngẫm nghĩ là không biết người môn sinh có chấp nhận những điều ông biết không. Vì lời Kinh Thánh mà nếu người môn sinh không suy tư thì lời ông viết nào có ý nghĩa gì? Ông trầm ngâm, phân vân, không biết có nên gửi cho người môn sinh những gì ông đã biết hay là thôi.